Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 9 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà không hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô nhân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đã đầy tràn và đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói: Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Với câu nói này của Chúa, nếu xét lại tổng thể thì liệu chúng ta có thể yêu thương kẻ thù được không? Nếu chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng ta thì chắc chắn điều đó là không thể. Tình yêu thương đối với kẻ thù không chỉ là việc của trái tim mà còn là việc của ý chí nữa. Nếu phân tích một tiến trình, chúng ta sẽ thấy các giai đoạn giữa trái tim và ý chí. Tình yêu được đánh động bởi cảm xúc của trái tim, nhưng được điều khiển bởi ý chí. Cảm xúc của trái tim nói với chúng ta rằng kẻ thù là người chơi xấu chúng ta. Cảm xúc của trái tim đó sẽ loại trừ những gì gây đau khổ đến nó. Còn ý chí thì sao? Tất nhiên, ý chí cũng sẽ bị chi phối bởi cảm xúc của trái tim, nhưng ý chí ở một cấp bậc cao hơn. Sau hết những cảm xúc, trước một vấn đề, ý chí sẽ phân tích, cân nhắc để kiểm soát các hành động của cảm xúc. Ý chí giúp cho trái tim được sáng suốt hơn, chín chắn hơn và trưởng thành hơn trước các quyết định. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp, ý chí đều có thể kiểm soát hành động của trái tim. Có những lúc ý chí sẽ thất bại trước cảm xúc của trái tim. Điều đó có thể xảy ra nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Chẳng hạn, đối với kẻ hay nói xấu chúng ta, con tim của chúng ta sẽ bị tổn thương và cảm xúc của chúng ta là buồn, đau khổ và không muốn chơi với người đó. Cùng lúc với những cảm xúc đau khổ này, ý chí lên tiếng phân tích dẫn chứng rằng hãy yêu kẻ thù. Ý chí nói với chúng ta thôi, hãy tha thứ đi. Nhưng thử hỏi, được mấy lần trong cuộc đời của bạn, bạn đã tha thứ một cách triệt để cho người khác chưa? chắc là khó đấy. Hoặc là xa hơn tí nữa, tiêu cực hơn tí nữa. Khi đau khổ quá mức, trái tim bắt đầu làm chủ ý chí, cảm xúc đôi khi chỉ là muốn chết đi cho xong. Đó chính là hình ảnh nơi những người đã tự tử. Nơi ý chí thì chắc chắn là ai cũng muốn sống, nhưng cảm xúc đôi khi vượt qua cả ý chí. Vì thế, với việc yêu kẻ thù, nếu chỉ dựa vào bản thân chúng ta, bao gồm trái tim và ý chí, thì điều đó là không thể. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, khi Chúa yêu cầu một điều gì thì người cũng muốn ban điều đó. Ơn ta đủ cho con. Đây là lời hứa mà Chúa dành cho Thánh Phaolô khi lãnh nhận sứ vụ tông đồ dân ngoại. Thánh Phaolô cảm thấy mình yếu đuối, mong manh và không có khả năng làm điều Chúa muốn. Nhưng đối với Chúa thì không điều gì là không thể. Ơn ta đủ cho con. Tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều cảm nghiệm sự mong manh về thể xác, tâm lý và tinh thần của mình. Đặc biệt là khi bị xúc phạm, nơi bị tổn thương đầu tiên và nghiêm trọng nhất chính là tâm hồn. Vì thế khi bị tổn thương sâu trong tâm hồn, chúng ta sẽ cảm giác là không có khả năng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Lúc này ý chí cùng lắm là chỉ giới hạn vào hành động, nước sông không đụng nước giếng. Vì thế, lúc này chúng ta cần một động lực mạnh hơn để có thể bỏ qua giới hạn mà yêu thương kẻ thù, đó chính là ơn Chúa. Theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo, ân sủng cho chúng ta tham dự vào sự sống Thiên Chúa, vào đời sống thâm sâu của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ bí tích thánh tẩy, người Kitô hữu tham dự vào ân sủng của Đức Kitô đầu của thân thể. Ân sủng giúp phát sinh, duy trì và hoàn thiện nơi con người đức tin, đức cậy và đức mến, hầu con người có thể thực thi đời sống vâng theo thánh ý Thiên Chúa, đó là hãy tha thứ và yêu thương kẻ thù. Vì thế, để có thể yêu thương kẻ thù, thì chúng ta không chỉ dựa vào bản thân mình, gồm trái tim và ý chí, nhưng hãy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa ban cho. Bởi vì mặc khải Kitô giáo cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa ban ân sủng cho con người cách tự do, vô điều kiện, hầu giúp đỡ biến đổi con người yếu đuối, tội lỗi, và chữa lành con người khỏi những thương tích trong tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con biết rằng mình yếu đuối và có nhiều giới hạn. Chúng con khó khăn để tha thứ và yêu thương người xúc phạm đến chúng con. Nhưng với ơn Chúa giúp, chắc chắn chúng con có thể vượt qua được những giới hạn của con tim và ý chí. Nhờ đó chúng con có khả năng tha thứ và yêu thương anh chị em của mình. Amen.
Tìm đường sinh nhai, con xin dâng.